Tiết 30. Mười phương thức trì danh. Như đã nói, môn trì danh là pháp tu tịnh độ phổ thông nhất hiện nay. Nhưng trì danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau, tùy theo căn tánh của mỗi người mà bút giả xin gạn lọc lại qua mấy phương pháp sau đây. 1. Phản văn trì danh. Phương pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong, nhưng không trụ nơi đâu, lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng, muốn chứng vào tam muội nên như thế tu hành, chính là ý trên đây. 2. Sổ châu trì danh. Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhất tâm. Phương pháp sổ châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu chân đi núi nhờ nương cây gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách này lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được bệnh biến trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau tham nhiều mà niệm không được rành rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rẽ, do nhờ hai điểm là thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông, từng khai thị: muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác, trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn, 5 muôn, cho đến 10 muôn câu. Giữa khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế, lâu ngày, lần lần thuần thục, không niệm, vẫn tự niệm. Chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế, kèm theo tính nguyện tha thiết mà không được giảng sanh, thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã giảng sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ, vì cầu cao tự kỷ, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tính nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức, dù có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1700 công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi. Lời khuyên dạy này thật là cây kim chỉ nam cho người niệm Phật. 3. Tùy tức trì danh. Niệm Phật thầm hay niệm se sẻ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở ra vào đều một câu Phật hiệu, đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con người liên quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây mà niệm, thì khi sống hằng không rời Phật. Lúc lâm chung, tắt hơi vừa tắt, liền về cảnh giới liên bang. Nhưng nên chú ý là phương thức này khi đã tập thuần thục, cần niệm ra tiếng, chứ không nên chỉ niệm thầm. Như thế niệm lực mới mạnh, ý nguyện cầu sanh dễ được phát khởi, bằng không ý niệm giảng sanh sẽ khó tha thiết và sợ e lại lạc vào công dụng ngũ định tâm quán của tiểu thừa. 4. Truy đảnh trì danh. Khi dùng cách này nên niệm nho nhỏ tiếng. Mỗi chữ, mỗi câu đều kế tiếp nhau, liên tỏa chặt chẽ, thành hình thế chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nọ gối đầu câu kia nên gọi là truy đảnh. Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ len vào. Dùng đến pháp này thì tình ý khẩn trương, tâm niệm, dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh màu tam muội bộc phát chiếu xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mênh mang rối loạn thường dùng cách thức này. 5. Giác chiếu trì danh. Niệm theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi quang soi trở lại chân tánh của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh, siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng động thành một khối, sáng trò, rỡ rỡ, đầy rộng, mênh mang. Khi đó, phòng nhà vật dụng thảy đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn đã chứng tịch quang, Phật hiệu chưa tuyên liền vào tam muội, đem thân phàm phu mà dự vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương pháp trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thượng thượng căn, tất không thể lãnh hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức này vẫn còn sơ hẹp. 6. Lễ bái trì danh. Phương thức này là vừa lại vừa niệm Phật, hoặc niệm một câu lại một lại, hoặc một mặt niệm một mặt lại, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật hiệu không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp này có sở năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Dương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là 1000 lại. Nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn, thiếu khả năng ấy tất khó vững bền, bởi lại thâu thân thể mỏi nhọc, dễ sanh chán nản. Cho nên thông thường cách thức này chỉ hợp kim dụng, khó bề chuyên dụng. 7. Ký thập trì danh. Đây là cách niệm ký số, cứ lấy mỗi 10 câu là một đơn vị. Người hơi ngắn có thể niệm thành 2 lượt, mỗi đoạn 5 câu, hoặc chia ra 3 lượt, 2 đoạn 3 câu, 1 đoạn 4 câu. Sau khi niệm đủ 10 câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo lối này, tâm đã niệm Phật lại còn phải ghi nhớ số. Như thế, dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên. Nếu không chuyên thì số một liền sai lạc. Cho nên pháp này đại để là một phương tiện cưỡng bức cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên đây. 8. Liên hoa trì danh. Lấy 4 sắc hoa sen, xanh vàng đỏ trắng, vừa niệm vừa tưởng, luân lưu chuyển tiếp là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu thứ nhất, tưởng trước mặt mình hiện ra một đóa sen xanh to lớn phóng ánh sáng xanh. Câu thứ hai, tưởng hoa sen vàng phóng ánh sáng vàng. Cho đến câu thứ ba, thứ tư là hoa sen đỏ trắng màu nào phóng ánh sáng ấy. Kế tiếp tục tưởng lại hoa sen màu xanh, cứ như thế luân lưu mãi. Đồng thời khi hoa hiện lại tưởng có hương sen thanh nhẹ phưởng phất xung quanh. Bởi có nhiều hành giả trong Liên Hoa Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn được tạp niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối niệm này. Đây là cách dùng hình sắc thay đổi để buộc tâm tưởng cho chuyên nhất, và hình sắc này lại lấy tướng hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc, một câu Di Đà, một đóa bảo liên. Bởi hoa sen tịnh độ hiện thành không rời hoa sen công đức của tâm niệm Phật, và khi mạng chung, thần thức của hành giả sẽ nương hoa sen báo ấy mà sanh về Cực Lạc. Chư liên hữu, nếu thấy có duyên với phương pháp trên đây, nên áp dụng để mau đi vào niệm Phật diệu Liên Hoa Tam Muội. 9. Quang trung trì danh. Vì có hành giả khi nhắm mắt niệm Phật thường bất chợt thấy những hình tướng ô uế hoặc màu sắc đen tối sao động nổi lên, nên cổ đức mới truyền dạy cho cách thức này. Đây là phương pháp vừa niệm Phật vừa tưởng mình đang ngồi giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định trong vùng quang minh ấy, hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt mát mẻ, không những tạp tưởng dứt trừ mà các tướng uế tác cũng tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó được bền lâu và tam muội cũng do đó lần lần thành tựu. Đây tuy là phương tiện đặc biệt chuyên trừ tướng uế tác, nhưng dù không có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ thới để đi sâu vào niệm Phật tam muội, hành giả cũng nên áp dụng cách thức này. 10. Quán Phật trì danh. Pháp quán tưởng trong quán kinh rất trọng yếu, công đức cực to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp, nên cổ nhân đã thể dùng trong 16 phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhất, lấy trì danh làm chánh, quán Phật làm phụ, gọi là quán Phật trì danh. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật, lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A-di-đà. Cách quán Phật này rút lựa phép quán thứ 13 trong quán kinh. Tưởng Đức A-di-đà thân cao một trượng sáu, sắc vàng rồng, đứng bên bờ ao Thất Bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao Thất Bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt buông xè xuống, theo thế tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân. Kế chỉ chuyên tâm quán tướng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào này rỗng không, trong suốt như bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về bên hữu, cao thành năm vòng. Bạch hào là tướng căn bản của 32 tướng. Khi tướng này quán thành, do sự cơ cảm, các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc chắn, hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng công. Phương pháp trên đây sở dĩ để trì danh vào phần chánh, vì nếu quán tưởng không thành, vẫn còn phần trì danh để bảo đảm cho sự giảng sanh. Nhưng thực ra, trì danh cũng giúp quán tưởng lại phụ lực cho trì danh. Hai phần này hỗ tương, đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu. Pháp thuyết này tuy có phần khó hơn các lối trên, song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên khuyến tấn. Như trên đã lược trình 10 lối trì danh, cũng là 10 phương pháp cốt yếu để đối trị tâm bệnh của người niệm Phật. Trong các sách tịnh độ có đưa ra đến mấy mươi cách như cao thanh trì danh, đê thanh trì danh, mang trung trì danh, nhàn trung trì danh, vân vân. Nhưng đó chỉ là những lối niệm cao tiếng, thấp tiếng, khi gấp, lúc quẩn, chưa có thể gọi là một phương pháp niệm Phật. Vì thế, bút giả đã chọn lọc lại rút ra 10 cách thức căn bản, khả dĩ gọi là phương pháp để đối trị mối chứng hôn trầm tán loạn và có thể thâm dụng cho một phần lớn căn tánh hiện thời. Trong 10 pháp thức trên, các liên hữu có thể thí nghiệm qua và sau cùng áp dụng một lối niệm nào mà mình thích hợp nhất.
Thì mình chỉ có nghe một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không chủ đâu, cho nên đâu đâu cũng ngày dần dần nó tan đi hết, nghĩa là quên đi hết cả, chỉ còn một cái tiếng niệm Phật hiện lên thôi, cho nên quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả trong cả ngoài. Ta niệm cái chữ phản văn đây chỉ có cái nghĩa là mọi khi thì mình nghe ra bên ngoài, bây giờ mình quay trở vào, cho nên gọi là phản, nghe lại, nghe cái tâm của mình nó đang niệm rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thấy nghe mãi, nghe riết rồi thì coi như là chỉ còn một câu niệm Phật thôi, mà quên cả thân, quên cả tâm, quên cả cảnh, cái gì cũng buông hết thì thành một phiến.
Con hiểu hai cái chữ sổ trong
thì... Cái chữ phản văn như thầy vừa nói chỉ có cái nghĩa là nghe trở vào. Mọi khi mình nghe các tiếng chim hót, người nói, bây giờ mình buông đi, quay về nghe cái tiếng niệm Phật ở nơi tâm mình, thế thôi, thì gọi là phản văn.
Dạ không, anh Hải, cái sổ châu
đó. Cái chữ sổ châu là con cầm cái chuỗi tràng đó. Sổ là đếm, châu là hạt châu, tức là cái mỗi một từng hạt một, tức là cái chuỗi tràng của con. Chồng chị em có ý kiến gì xin cứ góp.
Thứ sáu để bán trì danh á, cái câu cuối cùng đó là cho nên thông thường cách thức này chỉ hợp kim dụng, có về kim dụng.
Kim dụng nghĩa là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách trì danh, thế rồi kim con lễ Phật. Cái nào con khỏe mạnh mà con hứng chí thì con vừa niệm vừa lễ, thế còn lúc nào mệt thì thôi. Thế gọi là kiêm thôi chứ không phải chuyên. Còn cái người chuyên ấy, thì như ông Vương Nhật Hưu này, là mỗi ngày ông ấy lễ 1000 lễ. Ông ấy cứ việc ông cứ vừa lễ ông vừa niệm, thì như thế để cho cái duyên theo cái oai nghi, cái chân tay cơ thể, thì niệm như vậy nó phần thì nó đỡ tán loạn, mà phần ấy thì nó cái máu huyết trong cơ thể nó lưu thông, chứ ngồi nhiều nó cũng trễ. Thế cho nên ngài tu cái pháp đó, thế là gọi là chuyên dụng. Còn kim dụng là như chúng ta bây giờ đó, hàng ngày thì cũng vừa lễ bái vừa niệm, chứ không có nhất định, thì gọi là kim.
Ở cái pháp 1 phạm văn trì danh với lại pháp 2 sổ câu trì danh, thì khi mà chúng con làm tràn đến chúng con niệm, nhưng mà nghe rõ từng tiếng một thì trong đó nó có cái phạm văn không tính là
sao? Mình cũng quay về cũng nghe rõ, thành ở trong trong cái sổ châu này nó cũng có cái phạm văn.
Câu 142, thật ra trì danh cũng giúp quán tưởng, quán tưởng lại phụ dịch cho trì danh. Hai phần này hỗ tương đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu.
Thì trong cái lúc con quán tưởng, con cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nhớ đến cái hình tượng Phật. Thế là hai cái pháp môn ấy nó lẫn nhau, nó giúp cho nhau, để cho nó khỏi tưởng đến cái khác, khỏi loạn.
Ở đây có chữ phụ dịch, phụ lực hay phụ dịch đúng không
ạ? Trang thấy nhỉ, dịch cho chỉ danh. Cái chữ dịch thầy nhớ hình như là cái cách. Phụ dịch tức là giúp đỡ, như Việt Nam mình có nói là một cánh tay, thêm một cánh tay cho để làm cái việc ấy. Thế tức là cái giúp đỡ.
Hai cái phép, phép 1 và phép 2 mà nói như là thằng Minh vừa hỏi, thì con thấy cái thứ nào thì có khi nó cũng có ở trong đó. Tại vì khi mà mình quay trở lại mình nghe rõ thì cũng là giác chiếu không?
Cái giác chiếu mà. Chiếu đây là một mặt hồi quang để soi trở lại cái chân tánh của mình. Thì thầy nghĩ thì nó cũng có nhẽ nó liên quan cả với nhau. Này thầy chẳng để ý bao giờ. Cái giác chiếu này là ngài nói là xoay trở lại, thì mình nghe rõ cái danh hiệu Phật, tức là mình nhận được cái tánh của mình nó đang biết nghe. Cái truy đảnh ấy, tức là niệm nó liên tiếp nhau, không để nó hở. Nam Mô A Di Đà Phật, nói xong chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì phải liền ngay cái có chữ Nam Mô liền ngay đấy. Còn con muốn thở thì con thở ở trong cái câu, nó đừng nó nối tiếp nhau. Để đây là cái phương pháp để cho cái vọng tưởng nó khỏi hiện lên.
Dạ, con hiểu
chữ mang, chữ mang chung thầy không hiểu, nhưng mà chữ mang đây mà nó đi bên cạnh chữ nhàn chung thì thầy đoán là chữ nhàn chung ấy thì là trong cái lúc thông thả, cái lúc nào nhàn thì mình mới niệm. Nếu còn cái chữ mang chung đây chắc là nó đối với cái chữ nhàn chung, nghĩa là mình thường niệm, lúc nào mình cũng niệm, không có cứ là lúc bận hay là lúc nhàn.
Còn cái chữ là hình như chữ mang chung là chữ khi gấp, còn chữ nhàn chung là khi hưởng.
Thì cũng được, nhưng mà chữ gấp thì có cái nghĩa là vội vàng. Nói cũng đúng, là bởi vì cái chữ nhàn chung ấy là lúc hoãn. Thế rồi chữ cao tiếng, thấp tiếng thì khi gấp lúc hoãn, nó nhẹ cũng phải.